Chúa ở cùng anh chị em và ở
cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo người. Đến ngày Sa-bát, người vào giảng trong hội đường và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của người, nên nói rằng: Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay người làm được những sự lạ thế ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao? Và họ vấp phạm vì người. Chúa Giêsu liền bảo họ: Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình. Ở đó, người không làm được phép lạ nào, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân. Và người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh và giảng dạy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, mặc dầu Chúa Giêsu đã nổi tiếng khi rao giảng ở những nơi khác và đặc biệt là tại vùng chung quanh hồ Galilê cũng như Capernaum, nhưng khi về lại quê nhà Nazareth, cách Galilê không có bao nhiêu xa hết, có trên 15 km thôi, tức là khoảng chừng 10 mao thôi. Tại quê nhà của Ngài, nơi Ngài đã từng lớn lên từ một em bé tới một thiếu niên, một thanh niên và một người làm trong xưởng mộc cùng với Thánh Giuse. Và rồi Thánh Giuse chết, Ngài lại tiếp tục công việc lao động, nghề thợ mộc, đóng bàn, đóng ghế, làm nhà, làm cửa cho những người chung quanh. Cho nên người ta nhìn Ngài với một dáng vẻ của một người thanh niên bình thường, một người đàn ông làm công việc bình thường như bao nhiêu người khác, giống như họ thôi, không có gì khác hết. Và suốt cả 30 năm ở tại Nazareth, bao nhiêu người đã gặp gỡ Chúa, bao nhiêu người đã nhờ Chúa làm cái bàn, cái ghế, sửa nhà, sửa cửa. Họ đã quá quen với một Giêsu thợ mộc rồi. Và khi Ngài về với các môn đệ tại Nazareth, trong ngày Sa-bát, Ngài cũng vào hội đường giống như bao nhiêu người khác. Và người ta sửng sốt về cái giáo lý mà Ngài giao giảng. Nhưng mà người ta sửng sốt là tại sao mà Ngài được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay người làm được những sự lạ như vậy? Và người ta đặt vấn đề, chẳng phải là con của bác thợ mộc và bà Maria, rồi những anh em họ hàng là Giacôbê, Giuse, Giuđa, Simon. Đây là những cái tên mà người ta đặt rất là nhiều ở trong người Do Thái. Và đấy là những anh em họ hàng của Ngài, ở ngay chung quanh họ. Quá quen thuộc, giống như chúng ta ở trong một cái làng, từ một em bé sinh ngày birthday của người, của đứa con, đứa cháu đó. Rồi sau đó nó lớn lên, nó đi học. Rồi một ngày nào đó, nó được bầu làm tổng thống chẳng hạn, hoặc là nó đi tu làm linh mục, hoặc là nó làm một công việc đặc biệt nào đó. Khi về nhà, chúng ta cứ nghĩ cái người đó như một cậu bé, như một thanh niên đã từng lớn lên trước mắt chúng ta. Và cái hình ảnh đó, các bà mẹ cũng vậy, lúc nào cũng nghĩ con của mình như là một bé bi mình chăm sóc vậy. Dù là đứa con đó 50 tuổi rồi, đứa con đó 60 tuổi rồi, bà mẹ vẫn cứ săn sóc như là một em bé còn 2-3 tuổi. Từ cái gì, mặc cái gì, nhất bảo tới mùa lạnh phải quấn khăn vô cổ, phải đội mũ trên đầu cho ấm này thì khác. Trong khi đó, người con đó đã 50-60 tuổi rồi, có thể là làm cha, làm mẹ, làm ông nội, ông ngoại rồi. Nhưng mà người mẹ kia vẫn săn sóc như là một em bé mới có một vài tuổi ở trong tay của bà mẹ thôi. Cái định kiến của chúng ta nó không lớn lên được, nó không dừng lại ở đó được. Chúng ta cứ nghĩ một người nó nằm yên ở đó thôi, và như là một cái sản phẩm mà sản xuất ra một món đồ, một cái máy giặt, một cái máy hát, một cái tivi, là những vật chất nó nằm yên đó thôi, nó không có lớn lên được. Con người không phải như vậy. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có một niềm hy vọng, đều có một sứ mạng riêng, và nó sẽ có một cái gì tốt nhất ngoài cái sức tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta đâu có biết một cái người sinh ra bình thường, tầm thường ở trong cái vùng Hot Springs ở Arkansas, một cái tiểu bang chẳng ai biết nằm ở đâu hết. Tới khi mà ông ta lên làm tổng thống, người ta phải lấy bản đồ ra để coi thử Arkansas nó nằm chỗ nào trên bản đồ nước Mỹ vậy. Và cuối cùng đi tìm tới cái làng của ông cũng không có dễ gì mà biết, tại vì cái làng rất là nhỏ, mấy chục ngàn dân thôi, chẳng là gì hết. Nhưng mà một em bé sinh ra ở đó, mấy chục năm sau, hơn 40 năm sau lại là tổng thống của nước Mỹ. Vì vậy mà khi mà chúng ta chỉ nhìn một người trong cái định kiến của chúng ta, mà chúng ta không để đó người đó lớn lên thoát khỏi cái định kiến của mình, thì chúng ta sẽ không thấy được sự thật. Sự thật của mỗi người chỉ ở trong tay của Chúa. Chúa yêu thương, kính trọng và hy vọng nơi mỗi người chúng ta. Bắt đầu là nhỏ bé như vậy, nhưng mà được lớn lên trong ân sủng của Chúa, được hưởng hạnh phúc mãi mãi với Chúa, để đi tới cùng đích của mình, vượt qua tất cả những gì tầm thường của trần gian. Còn chúng ta chỉ nhìn mỗi người trong cái tầm thường của con người thôi, chứ không vượt qua được. Cho nên cái định kiến của con người nó trói buộc con người không nhận ra sự thật. Chúng ta biết Chúa yêu chúng ta, Chúa kính trọng chúng ta, kính trọng tự do của chúng ta, và cũng hy vọng cái điều tốt nhất cho mỗi người chúng ta. Và Ngài mong muốn và Ngài giúp cho chúng ta đạt được cái niềm hy vọng đó. Niềm hy vọng đó được sống mãi mãi bên Chúa, được yêu và yêu mãi mãi trong tình yêu vô điều kiện của Chúa, mà Chúa đều mời gọi từng người chúng ta. Mỗi người đều có một sứ mệnh riêng Chúa đã trao, và mỗi người phát triển cái tài năng của mình để phục vụ, để hình thành cái tâm hồn của chúng ta có tình yêu vô điều kiện và phục vụ trong cái khả năng mà Chúa cho. Người thì làm bác sĩ, người thì làm tổng thống, người thì làm linh mục, người làm nữ tu, người thì nấu ăn, người thì may vá, người thì làm canh nông, người thì chăn nuôi. Nếu mỗi người đều làm có một nghề trên thế giới này thì thế giới này sẽ chết đói. Nếu không có người chăn nuôi, không có người làm canh nông, mà mỗi người đều may vá hết, thì chúng ta chỉ có rất nhiều đồ để mặc mà không có đồ để ăn. Cho nên Chúa đã quan phòng cho mỗi người một sứ mệnh, và sứ mệnh nào cũng cần thiết. Mỗi người đều cần tới nhau, và tất cả là hồng ân của Chúa, để chúng ta cảm tạ Chúa qua cái đặc ân mà Chúa dành cho mỗi người trong sứ mệnh của từng người. Chúng ta cảm tạ Chúa một thế giới mà người ta liên kết với nhau để tất cả mọi tài năng của con người đều được phát triển để phục vụ cho toàn thể nhân loại. Cái phát minh của một người phát minh ra điện, rồi từ đó được dùng cho toàn thế giới. Phát minh của một người sản xuất máy lạnh ở Pháp chẳng hạn, thì từ đó nó phục vụ cho tất cả cái mùa hè chúng ta có máy lạnh, có máy điều hòa không khí. Cho nên cái phát minh của một người ở một góc nào đó trong phương trời xa lạ nào trên trái đất chúng ta không có biết đến, thì lại đem ra phổ biến để phục vụ cho mọi người. Và giữa bao nhiêu con người, tất cả đều quy tụ chung quanh Chúa Giêsu Kitô, đấng là một Thiên Chúa đến ở giữa chúng ta, để Ngài mang tất cả mọi người trong mọi tài năng của mình quy tụ nên một với Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu cho chúng ta cái tình yêu của Thiên Chúa, cái sức sống của Thiên Chúa để liên kết tất cả mọi người chúng ta lại với nhau trong một đại gia đình của ba ngôi Thiên Chúa. Cho nên Chúa Giêsu Ngài mời gọi chúng ta bước vào một cái lãnh vực cao hơn, lãnh vực để phục vụ trong tình yêu. Và mỗi chi thể đều cần thiết tới nhau. Mỗi người là chi thể của Đức Kitô, một chi thể mầu nhiệm của thân mình Ngài, để chúng ta phục vụ lẫn nhau, chúng ta liên kết với Ngài, chúng ta chịu sự điều khiển từ cái đầu là Chúa Giêsu Kitô, để lời chân lý của Chúa Giêsu Kitô và sức sống của linh hồn toàn thể giáo hội là Chúa Thánh Thần liên kết chúng ta với Chúa Giêsu và liên kết với nhau như một thân mình. Mỗi chi thể đều cần tới nhau để làm vinh danh Chúa Cha, để thực hiện ý muốn của Chúa Cha, để cho mỗi người chúng ta được hạnh phúc, được bình an bây giờ ngay trên trần thế này và mãi mãi trên thiên quốc. Cho nên những người Nazareth họ chỉ có cái một cái nhìn trong cái ấn tượng của họ về một cậu bé Giêsu, con của ông thợ mộc Giuse và bà Maria, rất là tầm thường trước mắt họ. Và chính trong cái ấn tượng tầm thường đó làm cho họ bị trói buộc, không có vượt qua, không có nhìn lên một cái chiều kích cao hơn, sâu xa hơn trong tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên họ không hưởng được một cái gì hết. Chúa Giêsu không làm được phép lạ nào. Và Ngài ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Chúa chỉ chữa lành cho một vài bệnh nhân thôi. Và rồi, vì sự cứng lòng tin của họ ở lại đó cũng vô ích. Cho nên Chúa lại ra đi rao giảng cho những làng chung quanh. Cho nên những làng chung quanh lại được hưởng hồng ân cứu độ, tình yêu của Chúa. Còn làng Nazareth, nơi Ngài ở 30 năm, lại không được hưởng gì hết. Đó không phải là lỗi của Chúa Giêsu, mà lỗi của mỗi người chúng ta không có mở lòng ra cho Chúa, không có một cái nhìn cao hơn và xa hơn. Chúng ta bị trói buộc trong cái thành kiến của chúng ta. Vì vậy, ngày hôm nay, trong thế giới này, chúng ta hãy nhìn mọi người xung quanh của chúng ta là hồng ân của Chúa. Và Chúa Giêsu hiện diện trong mỗi người để chúng ta ca ngợi Chúa, để chúng ta phục vụ cho Chúa Giêsu qua những người anh chị em của mình. Chúng ta hãy nhìn người vợ, người chồng, con cái của mình, anh chị em xung quanh mình là hình ảnh của Chúa Giêsu để chúng ta phục vụ. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì mỗi người một dáng vẻ khác nhau, không ai giống mình hết. Nếu tất cả mọi người đều giống mình hết thì thế giới này chết mất rồi. Thế giới này không còn sự phong phú nữa. Và tạ ơn Chúa là không ai giống mình hết. Để mình làm cái phần của mình, người ta làm phần của người ta, nhưng mà đều cần thiết tới nhau. Chúng ta cảm tạ và ca ngợi Chúa. Chúa không làm mọi người đẹp giống nhau, mọi người đều khác nhau. Không có ngón tay nào giống ngón tay nào hết. Không có vân tay nào giống vân tay nào hết. Không có khuôn mặt nào giống khuôn mặt nào trên trần gian này hết. Dầu thế giới có 7 tỷ người hay thế giới có 100 tỷ người đi nữa, cũng không ai giống ai hết. Bởi vì Chúa phong phú vô cùng và Ngài sáng tạo kỳ diệu vô cùng. Mỗi người có một tài năng khác nhau. Chúng ta cảm tạ Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa cho nhiều người trong cái sứ mệnh riêng của họ để làm phong phú cuộc sống trần gian này. Và chúng ta sẽ hưởng trọn vẹn sự phong phú đó trên thiên quốc. Chúng ta cần có một con mắt đức tin, một con mắt được vươn lên tới Thiên Chúa, đấng mời gọi chúng ta có một cái nhìn cao hơn, một cái nhìn xa hơn, để đời sống của chúng ta được hạnh phúc hơn. Vì tất cả là ân sủng của Chúa hết. Tất cả đều là những kỳ diệu của Chúa nơi mỗi con người. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu để tin vào Ngài và dùng tất cả cuộc đời của chúng ta để cùng một cái nhìn của Đức Kitô một niềm tín thác vào Chúa Giêsu Kitô và cùng với Chúa Giêsu Kitô để ca ngợi Thiên Chúa Cha về muôn hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta gặp một người khó tính, chúng ta vẫn cảm tạ Chúa bởi vì họ có tính tình khác với chúng ta, họ khó tính đối với chúng ta bởi vì họ không giống chúng ta. Chúng ta vẫn cảm tạ Chúa. Chúng ta gặp một cái người tài giỏi hơn chúng ta cảm tạ Chúa đã cho trong thế gian có những người hát hay như vậy. Chúng ta cảm tạ Chúa ở trong thế gian có những người vẻ đẹp như vậy. Chúng ta cảm tạ Chúa ở trong thế gian có những người may đồ đẹp như vậy. À, mỗi người đều một cái tài năng. Chúng ta đều cảm tạ Chúa qua những gì chúng ta thấy nơi người này hay người nọ. Và chúng ta sẽ vui mừng để luôn luôn chúc tụng Chúa là Thiên Chúa quyền năng và phong phú vô cùng nơi tạo vật của Ngài, nơi từng người chúng ta, nơi từng đứa con của chúng ta. Mỗi người đều là hình ảnh tuyệt vời mà Thiên Chúa đã tạo dựng, dù người đó là một em bé bị dị tật đi nữa. Chúng ta vẫn cảm tạ Chúa bởi vì linh hồn của nó là hình ảnh của Chúa, là người mà Chúa yêu vô cùng đến đổ máu ra để cứu chuộc từng người một. Cho nên mỗi người đều giá máu của Chúa, Chúa đều quý trọng vô cùng. Và chúng ta cùng một cái nhìn của Đức Kitô để chúng ta làm theo thánh ý của Chúa Cha, ca ngợi Ngài. Và đó là hạnh phúc cho mỗi người chúng ta trong đời sống đức tin, để chúng ta luôn luôn là bình an, luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn ca ngợi cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và giờ đây xin mời chúng ta cùng dâng lên Chúa chuỗi kinh lòng thương xót Chúa.